Thanh Phương xin kính chào quý vị. Bây giờ là chương trình Trong Hay Trong Tuần với một truyện ngắn của Nguyên Bông mang tựa đề Bên Bờ Rạch Ngỗng. Kính mời quý vị cùng nghe. Đã hơn 6 giờ chiều, Hùng lần bước đi kiểm tra lại tướng phòng thủ đêm của đại đội đóng quân giả chiến trong khu nhà dân nằm dọc theo một bên bờ của con rạch ngỗng thuộc vùng ven đô thành phố Cần Thơ. Những tia nắng cuối cùng của một ngày đầu xuân còn lãng vãng trong khu vườn mận sum xuê nhưng quả màu hồng tươi mát. Tại vị trí của anh em thuộc trung đội 1 đang chuẩn bị lót ổ qua đêm, một trong số 15 tân binh mà Hùng vừa mới nhận về hồi trưa đang cùng với một cô gái dáng dấp mảnh mai đi ngược về phía chàng. Trông họ dường như là hai chị em với nhau. Khi đến bên, Hùng chưa kịp chào hỏi, cô gái đã liếng thoáng lên tiếng trước, trong khi cậu em thì rụt rè nép sau lưng chị.
Chào thiếu quý, có khỏe không? Em thấy mấy anh sống được lính chiến sao mà vui quá hà, để em về xin ba má vô nữ quân nhân luôn cho có chị có em.
Thấy cô gái tính tình hồn nhiên, Hùng cũng đưa đẩy theo nàng cho vui.
Thì không đó, đại đội của tôi đang thiếu một nữ y tá đó nha, cô nói thì phải giữ lời đó.
Bảng tên trên ngực áo trận của cậu tân binh kia là Tuấn. Qua chuyện trò thăm hỏi, Hùng biết được Tuấn đang trốn quân dịch tại nhà thì bị bắt đi lính, và Lan, chị của Tuấn, hiện đang phụ giúp lo việc sổ sách kế toán cho cửa hàng xuất nhập vỏ xe Lambretta và Vespa của cha mẹ ở Sài Gòn. Cha của Tuấn đã chạy trọt lo lót nhiều nơi cho cậu ra khỏi quân trường, nhưng không có kết quả, nên Lan đã phải lặn lội đi theo đoàn xe áp tải tân binh đưa em mình ra đơn vị mới. Lan ngỏ ý nhờ Hùng bằng mọi cách giúp nàng dẫn Tuấn trở về nhà, dù hao tốn bao nhiêu cũng được. Thật tình mà nói, vừa mới gặp nhau, Hùng đã mến cái tính nhí nhà nhí nhảnh của Lan, giống như đứa em gái của chàng ở quê nhà. Nhưng việc mà Lan đã nhờ làm cho Hùng khó xử quá, bởi lẽ đơn vị của chàng đang bị cấm trại 100% ở toàn vùng, vừa để bổ sung quân số và quân dụng tại chỗ, vừa phải ứng chiến trường bị cho quân đoàn 4. Phải chi không có cái lệnh cấm trên, Hùng chỉ cần cấp cho Tuấn tờ phép đặc biệt là Lan có thể dẫn em nàng đi về nhà an toàn trong vòng 48 giờ. Và Hùng cũng sẽ tặng cho những tân binh vừa nhận về sáng hôm nay mỗi cậu một tờ giấy phép đặc biệt như vậy, bởi vì Hùng biết chắc chắn rằng bọn chúng sẽ làm khó dễ chàng không ít trong cuộc hành quân sắp tới. Với những thân hình gầy gò ốm yếu đó, vác chỉ mỗi một cây M16 và một dây đạn cũng không xong, còn nói chi tới bao thứ linh tinh khác không thể thiếu như mùng màng, quần áo trận, lương thực, phong sâu rất cần thiết cho một quân nhân trong những cuộc hành quân dài ngày. Hùng đã phải lặng người đi khi tận mắt nhìn thấy một nhóm tân binh vừa mới về tới vị trí đại đội xong đã vứt súng đạn qua một bên, múc nước dưới ao lên, pha chế thuốc trong một cái ca, đoạn nấu vội vàng trên ngọn lửa đèn cầy của một cái hỏa lò tự chế bằng vỏ lon sữa nhôm, xong rút vào ống chích bằng nhựa và truyền tay nhau tiêm ngay vào trong mạch máu trên cánh tay để rồi phê liền tại chỗ. Kế bên bờ mương nhỏ, Lan đang nhón gót hai chân và đưa tay lên vói kéo một cành đầy những quả mận xuống áp kề bên má. Trong chút ánh sáng của buổi chiều vàng còn sót lại, Hùng vẫn còn thoáng nhận ra được đôi gò má của Lan đang ửng hồng dần lên theo màu của trái mận nàng đang nâng niu trên tay. Mỗi khi có cơn gió nhẹ chợt về, hai tà áo dài mỏng màu hồng như đôi cánh bướm vần bay lướt phất chập chờn. Trong Lan mờ mờ áo ảo như một nàng tiên giáng trần đang múa khúc ngây thường tặng những người lính chiến xa nhà. Một mùi hương thoang thoảng nhẹ lan trong gió, không biết đó có phải là mùi son phấn mà nàng thoa phân phớt trên gương mặt tròn xinh, hay đây là hương thơm của mận đang độ chín mùi. Bất chợt Lan quay lại, Hùng bối rối vì đang mải mê ngắm trộm nàng. Với một chùm mận chín trên đôi bút tháp ngà thon nhỏ, Lan đến bên Hùng và lên tiếng.
Thiếu quý, ăn với em một trái đi, rồi trả lời cho em biết có giúp được gì cho em không nè.
Bóng tối úp xuống thật nhanh trong khu vườn. Trong tiếng vo ve của những con muỗi đói từ dưới mương nước bay lên tìm bãi đáp, Hùng muốn né tránh một câu trả lời cho Lan, nên nói lảng sang chuyện khác. Lan vô liều đi, kẻo bị mũi nó tặng lên vài má, vài đốt làm kỷ niệm bây giờ. Lan vừa vén mùng chu vô trong, vừa núng nịu nói vói theo, khi Hùng cũng vừa quay lưng bước trở về vị trí của ban chấp hành đại đội.
Không, em muốn đứng ở ngoài giường suốt đêm nay, để xem cái cảm giác khi được các chàng mũi nó hôn lên má như thế nào thôi.
Sáng hôm sau, trong lúc anh em trong đại đội lo chuẩn bị lên đường hành quân, Hùng và Tuấn tiễn Lan ra đầu con hẻm nhỏ. Trước khi nàng bước lên xe lôi để ra bến xe đò, không biết tại sao Hùng lại nói với nàng những lời như hứa hẹn. Lan an tâm về đi, bởi vì tôi đã bổ sung Tuấn xuống trung đội rồi, nên không thể rút Tuấn về ban chấp hành đại đội ngay bây giờ được. Nhưng mà tôi sẽ tìm cách giúp Lan sau khi đơn vị trở về hậu cứ. Suốt hơn một tháng qua, đơn vị của Hùng đã phải trải qua các vùng hành quân lầy lội. Các tân binh đã vứt bỏ dần số quân dụng mang theo từ quân trường, nên chàng đã phải sắp xếp với anh em đồng đội cũ cưu mang họ. Những lúc tạm dừng lại để nghỉ ngơi, Tuấn thường hay lén nhìn sang cấp chỉ huy của mình với vẻ mặt trìu mến. Trong những lần như vậy, Hùng thường hay đến bên Tuấn thăm hỏi và động viên đứa em vịt đẹp của mình. Các khinh binh đi đầu báo cho biết là đã thấy có vài bóng người thản nhiên đi qua lại bên trong khu vườn chuối, cách khoảng hơn 400 thước ở phía trước, ngay nơi mục tiêu mà đại đội của Hùng sẽ phải tiến chiếm. Hùng lần lên tuyến đầu để quan sát và đi tới nhận định rằng quả đã có vài tên địch có vẻ như đang nghi binh để dụ ta vào trận địa mà chúng đã lựa chọn trước. Hùng vội vã trình báo tình hình lên ban chấp hành tiểu đoàn ngay và đề nghị xin rót vào đó một vài tô phở bắc để xem động tĩnh của địch ra sao. Rất tiếc là vị tiểu đoàn trưởng chẳng những không chấp thuận lời đề nghị của Hùng mà còn tỏ ra xem nhẹ khả năng chỉ huy của thuộc cấp mình khi đã chỉ thị trực tiếp cho chàng qua mấy bộ đàm.
Chỉ có vài tên du kích mà anh không thể tiêu diệt được tụi nó sao? Anh thiệt là nhát gan á. Anh phải chiếm mục tiêu ngay bây giờ cho tôi.
Hùng lướt nhanh lên mặt chiếc đồng hồ tay. Đã hơn 2 giờ chiều. Thường thì vào giờ này, đơn vị của Hùng đã hoàn tất lộ trình tiến quân theo như phóng đồ hành quân đã vẽ. Nhìn lại hơn 500 thước ở phía sau, nơi mà đại đội của Hùng đã chiếm lúc nãy. Các tiểu đoàn trừ còn đang khói lửa nghi ngút. Hùng thoáng cảm nhận ra rằng nguy hiểm đang chờ đợi anh em ở phía trước, nên đã cố lì xin thêm một đại đội lên yểm trợ cạnh sừng trái cho đại đội của mình, nơi rặng cây xanh nhỏ cách xa non 300 thước, nhưng lại không được chấp thuận. Hùng liền điều động trung đội 3 tách ra khỏi đội hình hàng ngang, làm một cái râu để yểm trợ cạnh sừng phải, đề phòng địch tấn công từ phía khu vườn chuối cách xa khoảng 200 thước. Hùng sử dụng trung đội 1 bên trái và trung đội 2 bên phải làm nỗ lực chính dàn quân hàng ngang trước mục tiêu khoảng 150 thước. Xong, ra lệnh từ từ tiến chiếm vào mục tiêu cuối cùng, nơi mà đơn vị của chàng dự trù sẽ qua đêm ở đó. Khi còn cách bìa vườn chuối ở phía trước mặt khoảng hơn 50 thước, đột nhiên địch bắn từng chập mấy loạt đạn vào đội hình của đại đội. Đạn của địch bay ghim rải rác đây đó, làm bụi đất bay tung tóe. Lại có những viên đạn dường như chỉ đùa giỡn hay hù dọa hay sao mà chỉ bay vèo ngang tai, dội mạnh vào bên trong và nón sắt, làm cho Hùng có cái cảm giác như mình đang hứng lãnh gọn một viên đạn vào đầu. Nhưng may quá, không có ai hề hấn gì cả. Phía trong vườn chuối lại có vài tên địch đi qua đi lại thản nhiên, chứ không có chuyện gì xảy ra. Hùng nghĩ rằng ngay lúc này mà xua quân xung phong vào mục tiêu thì có thể sẽ trúng kế nghi binh của địch. Địch chỉ bắn thăm dò đây chăng? Nhìn qua hai bên, Hùng thấy anh em đều nằm xuống, núp bên bờ ruộng nhỏ, cũng bắn trả từng loạt về phía địch, đúng như ý chàng dự định ra lệnh cho thuộc cấp của mình làm như vậy. Chàng lại thoáng nghĩ rằng, cứ nằm đây làm bia cho địch quân, từ trong các hầm hố cá nhân thực tập bài học ngắm bắn tỉa ra, thì thế nào cũng sẽ bị tổn thất nhiều. Nhưng xua quân xung phong vào mục tiêu trong lúc này có thể là một hành động dại dột chỉ nạp mạng cho địch mà thôi, vì có thể có rất đông địch quân đang chờ đợi trong bờ chuối rậm rạp kia. Hùng vội vàng gọi về ban chấp hành tiểu đoàn báo cáo tình hình thêm một lần nữa, đồng thời điều động trung đội 3 của mình đang giữ cạnh sườn phải trong vườn chuối, âm thầm bò dần lên nơi mà một ổ trung liên nồi của địch vừa mới lên tiếng từng chập. Chàng định sẽ cho anh em xung phong vào mục tiêu ngay sau khi trung đội 3 dùng yếu tố bất ngờ thanh toán xong cái trung liên nồi kia của địch. Nhưng lại có thêm một khẩu trung liên nồi khác từ bên cánh phải của địch cũng lên tiếng. Đạn của địch bay ghim xuống đất ruộng như vảy đậu. Nhưng như một phép lạ, đạn của địch đều né tránh mọi người. Trận chiến xảy ra đôi co như vậy đã hơn 10 phút đồng hồ. Đại đội của Hùng đã gặp nguy hiểm khi đang ở giữa hai gồng kềm trung liên nồi của địch, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của lực lượng tiểu đoàn trừ lên tiếp cứu. Đột nhiên, một ngọn lửa cháy bừng lên dữ dội từ nơi thân thể của một binh sĩ nằm cách chàng khoảng 20 thước về phía bên phải. Chàng hiểu ngay là đứa em của mình đã bị thương nặng và đang bị cháy như cây đuốc, là do một viên đạn của kẻ thù bắn làm bật chốt quả mìn chiếu sáng mà anh đang mang trước ngực. Hùng và bao đồng đội khác đang phải chiến đấu trong nỗi xót xa, đang xâm chiếm tâm hồn và cảm thấy bất lực vì không thể tiếp cứu được một đồng đội đang từ từ ra đi trong cái hoàn cảnh thảm khốc như vậy. Hùng quay đầu nhìn về phía sau, vẫn chưa thấy bóng dáng của một ai. Nhìn xéo qua cánh trái, cũng vẫn không thấy một binh sĩ nào tràn lên đánh bọc hông địch cứu nguy cho đại đội của chàng cả. Hùng quyết định gọi một lần nữa về ban chấp hành tiểu đoàn để xin được gặp thẩm quyền. Tiếng của ông tiểu đoàn trưởng vang lên trên đầu máy. Anh nằm ăn sao vậy hả? Có mấy thằng dẻ mà cũng không thanh toán nó được. Thiệt là dở quá. Hùng đã bị ông tiểu đoàn trưởng đá mạnh vào lòng tự ái của chàng. Nhưng Hùng vẫn cố chịu đựng, báo cáo theo như nhận định của mình. Trình thẩm quyền là địch ước độ khoảng 2 râu, đang từ các công sự phòng thủ kiên cố bắn ra mạnh quá, nên tôi chỉ có thể nằm tại chỗ mà bắn cầm cự lại. Vì nếu như xung phong vào mục tiêu, thì chỉ tổ làm bia cho địch mà thôi. Đề nghị thẩm quyền cho rót vài tô phở bắc vào mục tiêu và cho một râu thọc vào bên cạnh sườn phải của địch, nơi cây trung liên nồi đang gáy. Còn cây trung liên nồi bên cạnh sườn trái của địch thì để tôi lo giải quyết cho. Bây giờ tôi đang có một chai whisky đây.
Trong lúc xảy ra chuyện, nói nhiều trên mấy bộ đàm thì còn thì giờ đâu để lo mọi chuyện. Nhưng Hùng bắt buộc phải làm như vậy để cho thẩm quyền của chàng hiểu rõ tình hình trận địa phía trước mà tìm cách giúp đỡ đại đội của chàng đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trực tiếng của Dương, âm thoại viên, vang đến bên tai Hùng.
Ông tiểu đoàn trưởng nói sẽ cho đại đội 3 lên thay thế mình đó thiếu quý.
Lòng tự ái của Hùng đã bị thượng cấp chà đạp lên đó thêm một lần nữa. Chàng cảm thấy mồ hôi mình tuôn ra nhễ nhại và nóng bừng trên da mặt. Hùng biết không thể nào lay chuyển được ý định của cấp trên, nên buộc miệng thở dài, lòng thầm nhủ. Như vậy thì cũng tốt thôi. Đột nhiên, địch quân ngưng không bắn ra nữa. Hùng tranh thủ ngay cơ hội này, ra thủ hiệu cho binh sĩ từ từ tạt ngang vào bờ vườn bên phải, nơi trung đội 3 của chàng đang án ngự ở đó. Một nỗi xót xa, như bị ai cắt từng đoạn ruột khi Hùng đi ngang qua cái xác cháy đen, còn nằm cong queo giữa trận địa. Và chàng không thể hiểu được tại sao địch quân lại không xung phong ra tiêu diệt kẻ thù, là chỉ ở trong các công sự mà bắn ra cầm chừng như vậy. Họ có âm mưu gì đây? Hay là họ ngưng tác xạ, vừa để chỉnh đốn lại hàng ngũ, vừa để chờ dù có tiểu đoàn lọt vào trận địa do chúng chọn sẵn để thanh toán gọn một thế chăng? Những lời của vị tiểu đoàn trưởng nói lúc nãy như đang còn lãng vãng bên tai, làm cho Hùng thêm khó chịu. Nhưng Hùng đã có chút an ủi khi nghĩ rằng thà một mình chàng chịu một chút sỉ nhục để giữ mạng sống cho toàn thể anh em trong đại đội, mà chàng có trách nhiệm phải lo toan, còn hơn dại dột đi tuân lệnh để lủi vào chỗ chết một cách vô lý, trong khi cấp trên không có chút quan tâm nào tới thuộc cấp của mình. Bởi nghĩ vậy, nên chàng cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm ra. Nếu như ở phía bờ vườn trước mặt chỉ có vài ba tên du kích như lời vị tiểu đoàn trưởng của Hùng đã nói, thì chàng sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi trách nhiệm với một lệnh phạt tối đa, hoặc bị giáng cấp, hoặc bị truy tố ra trước tòa án quân sự, với lý do là không thi hành lệnh của cấp chỉ huy ở ngoài chiến trường. Không phải bất cứ mục tiêu nào cũng bài bản xung phong nhào vô để giành chiến thắng về phía mình, dễ như lấy đồ trong túi áo đâu. Và Hùng cũng không biết tại sao ông đơn vị trưởng của mình lại ra lệnh thay quân trong cái tình huống như thế này, thay vì cho quân lên tiếp viện. Vào được bên trong bờ vườn, nhìn ra phía trận địa ngoài kia, Hùng thấy anh em thuộc đại đội 3 đang tiến lên từng toán nhỏ 5-3 người. Đại đội bạn dàn thành đội hình hàng ngang vừa xong, là họ vừa hô xung phong vừa tác xạ dữ dội về phía trước. Còn khoảng hơn 10 thước nữa thì tới trước bờ vườn chuối,
Đột nhiên, tiếng súng M16 thưa dần và dứt hẳn. Hùng hiểu ngay là họ đã bắn hết viên đạn cuối cùng trong băng và họ đang dừng lại để lắp băng đạn khác vào súng. Bên địch thì vẫn im vắng một cách khó hiểu lạ lùng. Hùng chợt nghĩ thầm, chắc là quân địch đã lợi dụng thời gian lúc thay quân để rút đi hết, nên anh em đã ngưng tác xạ và đang điềm nhiên đứng thay băng đạn mới. Bởi nghĩ vậy, nên Hùng thầm chúc mừng cho đại đội bạn đang gặp được nhiều may mắn, chiếm được mục tiêu, không phải phí một giọt máu nào của binh sĩ. Chả bù với một đứa em của chàng đã bị mạng vong ở cùng một mục tiêu đó. Nhưng đã không xong rồi, từ phía trong vườn, tiếng súng AK-47, đạn B-40 và đôi gọng kìm trung liên nồi ở hai bên nổ rộ lên, đồng thời địch quân đồng loạt tràn ra. Nhiều anh em thuộc đại đội 3 ngã gục xuống. Địch quân đang lom khom thu chiến lợi phẩm. Cả đội bạn đều bị tiêu diệt hết rồi sao? Hùng đang ở trong cái tâm trạng của một người vừa trải qua một cơn mê khủng khiếp. Sau giây phút bàng hoàng trôi qua, Hùng ra lệnh cho trung đội 3, đúng vào lúc anh em cũng vừa thanh toán xong ổ trung liên nổ của địch phía trước, quay ra đánh thọc ngang hông trái của địch. Rất đông địch quân ngã xuống và đồng đội của chúng vội ngưng thu chiến lợi phẩm, lo nhiều đồng bọn bị chết hoặc bị thương lui nhanh về phía sau. Thấy không còn kịp để xin lệnh hay đợi lệnh nữa, Hùng xua quân đánh tấp ngang vào mục tiêu, tiếng súng nổ giòn không ngớt. Hùng và đồng đội vừa chiếm được mục tiêu cuối cùng, tứ bề giờ đây yên lặng. Phải có một nguyên do nào đó khiến địch quân đang cho tới thượng phong mà lội vội vã rút lui. Có lẽ bọn chúng đã lầm tưởng rằng lúc nãy đại đội của Hùng đã tạt ngang và tháo chạy hết. Nào ngờ chúng đã bị một cú đánh hồi mã thương ngang hông và từ phía sau lưng một cách mãnh liệt và bất ngờ, trong khi đang hí hửng lo tịch thu vũ khí, nên chúng trở tay không kịp và bị tổn thất nặng chăng. Thật là một cơ hội bằng vàng dẫn tới một chiến thắng cho đại đội của Hùng. Chàng cho lục soát và bố trí binh sĩ vào các vị trí xung yếu để đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Giờ đây, Hùng mới có dịp quan sát quanh chiến trường một lượt, đoạn nói qua ống liên hợp của chiếc PRC-25. Thanh Nga, đây Thanh Nga 1, gia đình tôi đã vào mục tiêu vô sự, không có ai ngoài mấy cái xác của địch bị đồng bọn bỏ lại nằm rải rác đây đó ngoài bì giường, và trên hơn 40 chiếc hầm hố đôi trải dài trên một trận tuyến hơn 300 thước. Các đứa em của Thanh Nga 3 dường như không còn ai đứng được ở đây. Hùng chỉ nghe giọng nói không được bình tĩnh của ông thoại viên vào lại bên tai. Thanh Nga nhận rõ 5/5. Lòng Hùng bùi ngùi khi thấy xác của đồng đội mình nằm chông chênh đây đó ngoài ruộng. Và như chợt nhớ ra điều gì, chàng chạy như bay về phía đứa em bị chết cháy trước đây. Hùng xúc động tới rơi lệ trước thi thể bị cháy đen, nằm cong queo bên cạnh chiếc khung sắt ba lô, và khẩu M16 cũng chỉ còn lại là một thanh sắt màu xám đỏ. Dương lên tiếng sau lưng Hùng. Thẩm quyền 1 vừa báo cáo, đây là tân binh Tuấn đó thiếu quý. Hùng xà xuống ôm chầm lấy cái xác của Tuấn mà khóc ròng. Cảnh quan của buổi hoàng hôn sắp tắt trên bãi chiến trông thật thê lương ảm đạm. Và một buổi chiều xuân trôi qua rất chậm, còn vương mang bao nỗi tiếc thương ngậm ngùi cho những người còn ở lại. Bóng tối của đêm đen đang dần bao phủ xuống khung trời hẹp, còn nặng mùi máu và thuốc súng. Xác thần như đang còn lãng vãng đâu đây chưa chịu đi. Hùng nhìn lại phía sau, trong cảnh tranh tối tranh sáng lúc mặt trời vừa lặn, vị đại úy tiểu đoàn trưởng đang cùng đồng đội lo cho những đứa em vừa mới nằm xuống. Hùng nghĩ mọi sự săn sóc giờ đây đã quá muộn màng, và ai sẽ gánh lấy trách nhiệm về hậu quả của sự kiện vừa xảy ra. Rồi cuộc chiến này sẽ đi về đâu
khi trong quân đội có những cấp chỉ huy như là vị tiểu đoàn trưởng của Hùng ngày hôm nay, và ai sẽ là những người kế tiếp chịu số phận như những chiến sĩ xấu số đang lần lượt được xếp nằm trong những lớp phong sâu lạnh lẽo kia. Và Hùng chợt thấy qua màn lệ nóng nhạt nhòa trên mắt mình, dường như có bao hình ảnh của những nàng thiếu phụ trẻ cùng với đám con thơ đầu chích vành khăn xô trắng đang vật vã khóc la chung quanh chàng để đòi lại mạng sống của chồng và cha của họ. Ngày hôm sau, khi những tia nắng xuân đầu tiên vừa xua đi lớp sương mù mỏng trên bãi chiến, Hùng nhận được lệnh qua máy bộ đàm chờ trình diện một cấp có thẩm quyền. Một chiếc trực thăng Chinook tải thương vừa hạ cánh xuống ngay vị trí đánh dấu bãi đáp bằng khói màu đỏ. Khi cánh cửa sau đuôi của phi cơ vừa hạ xuống, một vị thiếu tá và một vị đại úy bước ra cùng tiến về phía Hùng đang đứng chờ. Vị thiếu tá vừa vỗ vai Hùng vừa nói, "Tôi, thiếu tá Tư, thuộc phòng 2 sư đoàn, và đây, đại quý Sơn, tân tiểu đoàn trưởng của anh. Ông tướng từng lệnh phái tôi tới đây để hỏi lại cho rõ hơn về tình huống ngày hôm qua. Thiếu quý thấy thế nào?" Hùng vừa đưa tay chỉ qua hiện trường chung quanh, vừa báo cáo tình hình cuộc chạm súng, cùng với những đề nghị và những nhận xét riêng của mình lúc bấy giờ một cách trung thực và ngắn gọn. Sau khi lắng nghe Hùng trình bày xong, vị thiếu tá đã đi tới kết luận. Ông tướng tư lệnh đã được nghe báo cáo rằng thiếu quý không tuân lệnh cấp trên ngoài chiến trường, nhưng qua theo dõi trên máy bộ đàm và sau khi quan sát tại hiện trường, tôi thấy thiếu quý đã làm đúng chức năng của mình. Thôi, hãy cố gắng thêm nha. Hình như có một chút an ủi mà Hùng vừa nhận được lần đầu tiên trong đời binh nghiệp, cùng lúc với bao nỗi xót xa hụt hẫng, như vừa đánh mất một vật gì quý báu nhất, không còn hy vọng tìm lại được, đang lan nhẹ vào lòng Hùng khi chàng nhìn cảnh bao đồng đội một thời oanh liệt, giờ đây bị cuộn tròn trong những chiếc phong sâu mà cất ngựa. Bên trên có đính chiếc phiếu tải thương, được bạn bè trang trọng đưa lên xếp hạng ngay ngắn trên sàn trong lòng chiếc phi cơ khổng lồ. Lòng Hùng xe lại, không dám liên tưởng tiếp đến cảnh các thân nhân trong những phút giây đầu tiên khi gặp lại những người đang nằm bất động kia như thế nào. Một định mệnh đã an bài sao quá thảm thương cho những người lính chiến mà mới ngày hôm qua đây còn sát cánh bên nhau với màu cờ tổ quốc thân yêu, tiến về phía trước chỉ vì một lý tưởng cao quý mà không phải một ai muốn đều làm được, là bảo vệ mảnh đất hoa gấm mà đã bao đời tiền nhân đã dày công khai phá và gìn giữ. Vị đại úy tiểu đoàn trưởng đang buồn bã bước lên sau cùng vào lòng chiếc Chinook. Không biết rằng chỉ trong giây lát nữa thôi, khi cái cánh cửa của con chim đại bàng vừa khép lại, là từ nay chàng sẽ vĩnh viễn xa rời các đồng đội xấu số kia. Chiếc Chinook tải thương từ từ cất cánh. Những người còn ở lại không ai bảo ai, tất cả đều đứng nghiêm, đưa tay phải lên ngang vành nón sắt đi chào vĩnh biệt đồng đội lần cuối. Chiếc phi cơ giờ chỉ còn là một vài chấm nhỏ vừa mất hút phía chân trời xa. Mọi người đều trở lại công việc của mình, duy chỉ có Hùng là còn đang thẫn thờ đưa tầm mắt mình vào khoảng không gian vô tận ở trước mặt. Nơi đó, trong khung cảnh hữu tình của một lần gặp gỡ bên bờ rạch ngỗng, Hùng bắt gặp gương mặt kiều diễm của Lam đang buồn bã nhìn chàng trong dáng vẻ trách hờn. Hùng vội quay người tránh những tia sáng cực mạnh đang đi xoáy vào mắt mình qua đôi cửa sổ của tâm hồn của người con gái mảnh khảnh, vui tính mà chàng đã trang trọng gói ghém kỹ hình bóng của nàng trong tim, làm hành trang mang theo trong suốt cuộc hành quân vừa qua. Bởi chàng không còn có can đảm để trực diện với ánh mắt, mà đã hơn một lần tâm hồn chàng đã trở nên xao xuyến trong lần gặp mặt đầu tiên. Hùng nhắm mắt lại, nhưng cái xác cháy đen không còn nhìn ra nhân dạng của Tuấn cũng vẫn còn đang ở trước mặt chàng. Và Hùng cảm nhận ra rằng từ nay mình sẽ chẳng bao giờ quên hay xóa tan đi được cái hình ảnh tang thương đó trong tâm khảm mình. Phải chi trước lúc đi hành quân, Hùng thuận theo lời đề nghị của Lan để hai chị em nàng tìm một nơi nào đó mà tá túc. Dù biết rằng vì chút tình cảm riêng tư dẫn đến việc chàng vì thiên vị mà vi phạm một lỗi lầm lớn, để sau đó nàng tìm cách đưa Tuấn trở lại Sài Gòn, thà rằng Hùng chịu bị phạt vạ còn hơn chàng đang phải đối diện với bao nỗi ám ảnh đang giày vò gặm nhấm tâm can. Trong cảnh mặt trời lên cao, rực rỡ phía đằng đông đang chan hòa những tia nắng ấm đầu tiên, sưởi ấm lòng bao chiến sĩ xa nhà. Hùng thầm nói nhỏ trong lòng, nhưng chỉ đủ cho mỗi mình Tuấn đang ở đâu đó nghe thôi. Tuấn đi bình yên nha. Anh còn nợ chị của em một lời hứa bên bờ con rạch ngõng ngày nào. Và anh biết chắc rằng anh sẽ mãi mãi không còn có dịp nào để trả cho xong. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nguyên Bông mang tựa đề Bên Bờ Rạch Ngõng. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.